This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn, đó là 1160 AM. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng vi âm, anh Huy xin kính chào quý thính giả và xin được mến chào cô.
Xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn, Dallas và mến chào anh Huy. Sao anh Huy, thời tiết nào?
Dạ, bên đây thì mấy ngày trước thì rất là nóng cô ơi, ngày hôm nay thì hình như là anh Huy đi làm việc hay sao, cho nên là trời lại dịu bớt, trời có rất nhiều mây.
Bão nó tới đấy.
Và nhiệt độ thì bình thường mà ngày hôm qua hôm kia đó thì ngày nào cũng trên 100 không, mà ngày hôm nay thì khoảng 90 à, cho nên tương đối là cũng mát hơn được một chút xíu.
Dạ, vậy là
không biết bên cô làm sao cô?
Ở trên cô cũng nhờ trận mưa, thành ra bây giờ có 70 mấy thôi, rất... Nhiệt độ rất là tốt, ok.
Quá quá lý tưởng luôn hả cô ha.
À dạ.
Không biết là hồi nãy giờ cô có nghe tiếng rọt rẹt dữ không cô?
Không có.
Tại vì anh Huy là nghe cái tiếng rọt rẹt dữ lắm mà không biết là bị đụng chạm cái gì. Vâng, bây giờ mình trở về ngay cái vấn đề thời sự của Hoa Kỳ nha cô. Là Tổng thống Joe Biden ngày 9 tháng 7 đã mang đến hội nghị thượng đỉnh NATO bài phát biểu nhấn mạnh năng lực của liên minh và công bố viện trợ thêm cho Ukraine. Thì ông Biden cũng thông báo rằng là Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ cung cấp cho Ukraine hàng chục hệ thống phòng không loại chiến thuật bổ sung để gia tăng kiểu như là khả năng phòng thủ của nước này trong cái cuộc chiến chống lại Nga vào những cái tháng sắp tới. Thì cựu Tổng thống Donald Trump từng đã chỉ trích nhiều quốc gia thành viên NATO vì đã không tăng chi tiêu quốc phòng. Thì không biết là theo cô nhận xét về cái hội nghị thượng đỉnh này, và người ta cho rằng là ông Biden là rất mạnh mẽ chứ không phải là nhìn thảm hại như là trong cái buổi mà tranh luận với cựu Tổng thống Donald Trump lần trước đó cô.
Thì nhận xét của anh Huy cũng đúng một phần, là ông Biden tỏ ra là mạnh mẽ trong cái hội nghị thượng đỉnh NATO với những yếu tố mà anh Huy vừa mới đưa lên. Nhưng mà cô nghĩ như thế này, ông Biden phải lên gân và tỏ ra mạnh mẽ trong những cái bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington DC đánh dấu 75 năm thành lập của cái tổ chức này, để lấy lại cái niềm tin cho cái đảng Dân Chủ sau cái cuộc tranh luận thảm hại vào tối thứ Năm ngày 27 tháng 6 với ông Trump. Thì người ta nhận xét là cái hội nghị này được xem như là một cái trắc nghiệm về sức khỏe cũng như là về tâm thần của ông Joe Biden, trong khi mà cái áp lực yêu cầu ông rút lui từ phía đảng Dân Chủ của ông đang đè nặng trên vai. Thì với cái sự hỗ trợ của máy chạy chữ teleprompter, và lần này với cái kinh nghiệm học bài nó cẩn thận hơn, thì ông Biden là tương đối thuộc bài, không có vấp váp, và đảng Dân Chủ đã cũng rất là mừng rỡ trước cái hiện tượng này. Tuy nhiên, cái hiện tượng mạnh mẽ này nó không kéo dài được bao lâu, vì sau đó thì trong một cái buổi họp chính thì ông Biden lại lẫn lộn là giới thiệu ông Tổng thống Ukraine là Putin. Và trong cuộc họp báo vào 7 giờ 30 chiều ngày thứ Năm 11 tháng 7, ông Joe Biden đã gọi ông Trump là Phó Tổng thống, và chấm dứt cuộc họp báo với câu trả lời cho một ký giả là hãy nghe ông Trump, listen to him, khi được hỏi là ông Biden nghĩ thế nào về cái việc ông Trump đã đùa cợt, về cái việc ông nói nhầm là ông Trump là phó tổng thống thay vì là bà Kamala Harris. Thì tóm lại đó là Joe Biden đã để lộ tất cả những cái yếu kém của ông như thường lệ, cho dù ông cố gắng sử dụng cái cuộc họp thượng đỉnh NATO ở đây để vớt vát lại cái chút nào cái niềm tin đối với cử tri đảng Dân Chủ, để chứng tỏ rằng chỉ có ông mới có khả năng chiến thắng Trump. Ông lặp lại nhiều lần là chỉ có tôi mới có thể chiến thắng được ông Trump, và tôi phải get done my job, là phải thực hiện hết hết cái công việc của ông. À, cái sự thật không có thể chối cãi là cái hiện nay về cái nội tình của đảng Dân Chủ rất là rối rắm và hoảng loạn. Trong lúc đó thì cái giới truyền thông cánh tả hiện giờ không thể tiếp tục thông đồng với đảng Dân Chủ để bao che cho ông Joe Biden được nữa. Thì cô thấy đúng là cái tình trạng này là giấy không thể gói được lửa. Cái điểm thứ nhất á, là cái người anchor của đài truyền hình ABC mới đây vừa phỏng vấn ông Joe Biden, George Stephanopoulos. Thì trong cái lúc đi trên ngoài đường á, thì có một người hỏi là ông nghĩ thế nào về Joe Biden? Thì ông Stephanopoulos buộc miệng nói rằng Joe Biden cannot serve for more years. Không ngờ cái đoạn phim này lại được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, khiến cho ông này phải lên tiếng xin lỗi rằng trong buổi sáng hôm nay tôi có trả lời câu hỏi của một người qua đường mà đáng lẽ tôi không nên trả lời như vậy. Thì đài ABC cũng chính thức thông báo là đó là quan điểm riêng của ông Stephanopoulos, không phải là của ABC News. Cái điều thứ hai là cái ông John Lovett, ông này là nhân vật tay trong rất là tính cẩn của Obama, là một người viết diễn văn cho Obama, cũng kêu gọi là Joe Biden nên bỏ cuộc sau khi có những cái lời ca tụng Joe Biden. Thì ông John Lovett đã viết trên cái mạng xã hội X như thế này: khó có thể phủ nhận rằng sau cuộc tranh luận, chúng ta thấy một ông Joe Biden kiêu ngạo, cố chấp, khoe khoang, tự vệ, giận dữ và yếu đuối. Ông ấy nói là không có ai khác ngoài ông ta có thể thắng Trump, và chỉ có Chúa mới có thể thay đổi ý định của ông. Nhưng mà cái cổ phần cho đất nước mới là quan trọng trên tất cả. Cái cổ phần cho Joe Biden nên bỏ qua một bên. Joe Biden có thể rời nhiệm sở với tư cách là một trong những tổng thống vĩ đại nhất trong cuộc đời của chúng ta, theo ông John Lovett, là người đã đánh bại Trump và đặt đất nước lên hàng đầu, hoặc là Joe Biden để lại hình ảnh một lão già bướng bỉnh, kiêu ngạo và bất an, tự phá hủy cái di sản của mình và có thể là phá hủy cả cái nền dân chủ. Cái điểm thứ ba là ngay cả cái khối đồng minh thân thiết nhất của Joe Biden là Hollywood cũng quay lưng với Joe Biden. Điển hình là cái ông tài tử mà nặng ký nhất là George Clooney đã đăng một cái bài xã luận trên New York Times vào ngày 10 tháng 7, viết rằng I love Joe Biden, but we need a new nominee. Thì cách đây không lâu thì chính cái tài tử George Clooney này á, là người cũng đứng ra tổ chức một cái buổi gây quỹ cho Joe Biden tại Hollywood mà thu được là mấy chục triệu đấy. Nhưng nay thì ông này cũng phải nói lên một sự thật là chúng ta không thể thắng vào tháng 11 với cái ông tổng thống này. Trên tất cả là chúng ta sẽ không thắng ở Hạ viện và sẽ thua ở Thượng viện. Đây không phải chỉ là ý kiến của cá nhân tôi, mà còn là ý kiến của các thượng nghị sĩ, dân biểu và thống đốc dân chủ mà tôi đã từng nói chuyện riêng với họ. Từng vị một, họ đều nói với tôi như vậy, bất kể những gì mà họ đang phát biểu trước công chúng. Thì có thể nói đây là một cái cú đấm mạnh nhất vào Joe Biden. Tuy nhiên, ông Joe Biden nhất quyết không rời bỏ quyền lực. Thì để đáp lại ý kiến của ông George Clooney, thì Joe Biden nói rằng tôi không có bị suy giảm nhận thức, mà cái người suy giảm nhận thức chính là Clooney. Thì hiện nay đây thì có 17 nhà lập pháp dân chủ công khai yêu cầu Biden rút lui. Thì họ tất cả đều nói về cái sức khỏe của Joe Biden. Thì có nhiều tin tức cho biết là cách đây 8 tháng, một bác sĩ chuyên về thần kinh đã đến bạch tóc hàng tháng luôn. Và có thể là Joe Biden đã có cái triệu chứng của bệnh Parkinson, nhưng mà bạch tóc đã giấu giếm về cái tình trạng sức khỏe không tốt của Joe Biden. Thì mới đây, Ủy ban Giám sát Hạ viện đã tống trác yêu cầu 3 nhân viên cao cấp ở bạch tóc phải trình diện trước Hạ viện để điều trần về cái tình trạng sức khỏe của Joe Biden. Cũng có tin tức cho biết là Joe Biden chỉ có thể làm việc từ 10 giờ sáng Tới 4 giờ chiều là ông kiệt sức rồi. Và trong cái thời gian tập dượt tranh luận với ông Trump tại Camp David, thì các cái buổi tập dượt không bao giờ bắt đầu trước 11 giờ sáng. Và Joe Biden cần phải có cái giấc ngủ trưa, take a nap mỗi ngày. Nói tóm lại là với cái tình trạng hiện nay thì có thể nói Joe Biden là một cái gân gà của đảng Dân Chủ. Thì trong truyện Tam Quốc ấy, thì cái câu chuyện gân gà là mô tả về cái tình thế tiến thoái lưỡng nan của Tào Tháo. Thì cô trích một chút về cái chỗ này là từ cái truyện Tam Quốc của ông La Quang Trung viết rằng: Tào Tháo đóng quân đã lâu, muốn tiến thì bị Mã Siêu chống cự hăng lắm, muốn thu quân về lại sợ quân phục, quân thục là quân của Lưu Bị coi thường, trong lòng còn do dự chưa biết là phải quyết định như thế nào. Vừa lúc đó thì nhà bếp dâng cái món canh gà, thì Tào Tháo thấy trong cái bát canh có cái miếng gân gà, nghĩ lại thì lại thấy rất là buồn rầu trong lòng. Thì đúng lúc đó thì Hạ Hậu Đôn vào trướng xin mật khẩu, trong cái đêm đêm nay thì Tào Tháo buộc miệng nói rằng là gân gà, gân gà. Hạ Hậu Đôn truyền lệnh cho quân sĩ mật khẩu đêm nay trong quân đội là gân gà. Thì quan chủ bà hành quân là Dương Tu nghe truyền hai chữ gân gà liền sai quân sĩ của mình sắp xếp đồ đạc chuẩn bị rút quân. Thì có người báo cho Hạ Hậu Đôn biết, thì Hạ Hậu Đôn cả kinh mới mời Dương Tu tới trướng hỏi tại sao ngài lại thu xếp đồ đạc như vậy. Thì Dương Tu đáp là qua mật khẩu đêm nay thì biết Ngụy Vương là Tào Tháo này, chắc sẽ thu binh sớm thôi. Cái gân gà ăn thì vô vị, bỏ đi thì tiếc, ngay tiến binh thì không thắng nổi, lui về thì lại sợ người ta chê cười, ở đây mãi cũng vô ích chi bằng sớm lui binh. Vài hôm nữa thì Tào Tháo sẽ rút quân thôi. Cái đó là ngưng trích cái chuyện Tam Quốc. Thì tóm lại là bây giờ cái đảng Dân Chủ cũng lâm vào cái tình trạng mà tiến thoái lưỡng nan. Trong đảng thì nội bộ chia rẽ, một số thì muốn Biden rút lui, một số thì lại nghe theo quyết định không rút lui của Biden. Thì là như cô đã nói là cho tới giờ phút này thì đã có 17 nhà lập pháp Dân Chủ tiếp tục kêu gọi ông Biden rút lui.
Vâng, cảm ơn cô. Phải công nhận là hai cái ông tên George này á, là có ác ôn dễ sợ luôn á. Là ông George Stephanopoulos với lại ông George Clooney là đã kích Tổng thống Joe Biden. Nhưng mà thôi, ở đây thì hồi nãy giờ cô nói thì cũng đủ rồi. Thôi bây giờ để anh Huy trở qua một cái phần khác là ở Idaho đó cô, là trở thành cái tiểu bang đầu tiên là họ ban sắc lệnh ngăn chặn người không phải là công dân bỏ phiếu. Nghe cái này buồn cười quá cô. Là tại vì nếu mà không phải là công dân thì tại sao lại cho bỏ phiếu? Vậy mà cái sắc lệnh này được gọi là đạo luật chỉ công dân mới được bỏ phiếu. Chỉ thị cho động lý tiểu bang Idaho làm cái việc với các thư ký quận địa phương để loại bỏ danh sách những cử tri nào mà không phải là công dân của tiểu bang. Và thống đốc là Idaho là ông Brad Little đã nói rằng Idaho đã có cuộc bầu cử an toàn nhất trên toàn quốc và chúng tôi sẽ duy trì như vậy. Thưa cô, thật ra cái nguyên tắc bầu cử là phải như vậy mà tại sao phải làm cái chuyện cái này? Anh Huy nói nó hơi dư chút xíu phải không cô?
Thì anh Huy nói như vậy cũng đúng. Như thế này, thì nếu mà chúng ta nhìn lại cái cuộc bầu cử năm 2020, vì có cái đại dịch COVID Vũ Hán cho nên nhiều tiểu bang họ tự ý sửa cái luật bầu cử bằng sắc lệnh, tạo ra một cái cơ hội cho cái sự gian lận gọi là hợp pháp với cách bỏ phiếu bằng thư mà không có giới hạn. Không thể nào kiểm chứng được cái người bỏ phiếu là ai, cho nên mới có những cái trường hợp là có những cái người chết mà kể cả con chó con mèo cũng có tên để mà bỏ phiếu. Thì cái tình trạng này á là đang được đảng Cộng Hòa họ cố gắng họ chỉnh đốn lại để mà tránh cái sự gian lận hợp pháp có thể xảy ra nữa. Và cái điều quan trọng á là cái công việc này là phải thực hành ở cái cấp tiểu bang, nói đúng hơn nữa là ở cái cấp địa phương thấp nhất là tại các quận hạt. Nhưng mà nếu mà cái quyền hạn đó mà nằm trong cái sự quản trị của đảng Dân Chủ thì là cái kết quả như thế nào thì chúng ta cũng không có thể nào nói được. Thì vì nhìn ra được cái sự phức tạp này nên ông thống đốc Idaho mới ban hành cái sắc lệnh mà anh Huy vừa nói, nó hơi dư thừa. Nó rõ ràng hơn là cấm những người không phải là công dân Hoa Kỳ không được bỏ phiếu. Chính ra thì là như anh Huy vừa nói, nó đã có rồi mà làm như vậy là rất là dư thừa. Thì cô nghĩ đây chỉ là nhắc lại cái luật không cho phép những người không có quốc tịch, không phải là công dân, không được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang kể từ năm 1924. Và vào năm 1996, Quốc hội cũng quy định một lần nữa là những người không phải là công dân mà đi bỏ phiếu là phạm tội, thì họ sẽ bị phạt tiền hoặc là phạt ở tù. Thì vào ngày 12 tháng 4 2024, là tháng 4 vừa qua đây, thì ông cựu Tổng thống Trump và ông Chủ tịch Hạ viện là Mike Johnson là công bố Hạ viện Hoa Kỳ sẽ ra một cái dự luật cấm những người không phải là công dân Hoa Kỳ không được bỏ phiếu. Thì cái điều này cũng bị nhiều người họ chỉ trích là làm một cái điều dư thừa. Nhưng mà theo cái tài liệu thì là tuy rằng cái luật này đã có từ năm 1924 và được Quốc hội quy định vào năm 1996, nhưng mà trên thực tế thì có nhiều nơi do đảng Dân Chủ quản trị đã cho phép những người không phải là công dân Hoa Kỳ được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử tại địa phương. Mà gần nhất là cái hội đồng thành phố của Washington DC đã ký một cái sắc lệnh cho phép những cái người ngoại quốc, ngay cả những cái nhân viên của các cái tòa đại sứ nước ngoài cũng được bầu. Chỉ các cái viên chức chính quyền của DC trong các cuộc bầu cử tại địa phương ở DC, Và vào năm 1992 thì cái thành phố Tacoma Park ở Maryland là trở thành một cái đô thị đầu tiên cho phép những cái người không phải là công dân được đi bầu trong các cuộc bầu cử địa phương. Thì từ cái quan điểm pháp lý thì cái thành phố Tacoma Park họ lập luận rằng là hiến pháp của tiểu bang Maryland trao quyền rõ ràng cho các chính quyền địa phương trong việc xác định tiêu chuẩn quyền bầu cử cho các cuộc bầu cử địa phương trong hiến chương của thành phố Tacoma Park. Thì từ cái góc độ thực tế thì họ cũng lập luận rằng là quyền công dân là một tiêu chuẩn bầu cử khi bỏ phiếu cho các quan chức địa phương, vì họ chỉ giải quyết các trách nhiệm của địa phương mà thôi, chẳng hạn như là công viên và giải trí, các chương trình nghệ thuật, giao thông công cộng, thu gom rác, nước và nước thải. Thì do những cái rắc rối mà cô vừa nói là có thể nói là giống như là phép vua thua lợi làng, thì một cái đạo luật liên bang minh định quyền bỏ phiếu chỉ dành cho công dân Hoa Kỳ cần phải được ban hành là một cái điều tối cần thiết, vì không có thể phân biệt được đâu là ranh giới của các cuộc bầu cử tại địa phương và của liên bang, khi mà cái cuộc tổng tuyển cử sắp tới đây là nó chồng chéo với cái cuộc bầu cử các viên chức tại địa phương. Thì như vậy thì thành ra cô thấy cái đó không có phải là chuyện làm thừa thãi, mà cần phải minh định lại rất là rõ ràng là theo cái luật như vậy thì những cái người không phải là công dân Hoa Kỳ, không phải có được cái là nhập tịch Hoa Kỳ là nhất định là không có được bỏ phiếu trong bất cứ cái cuộc bầu cử nào. Thì cái đó là cái ý kiến của cô.
Dạ vâng, cảm ơn cô. Thôi bây giờ mình nói trở lại vấn đề mà mình dự trù là trong cái cuộc mà tổng tuyển cử ngày mùng 5 tháng 11 tới đây á, người ta nói sẽ là một cái cuộc bầu cử vô tiền khoáng hậu, mà cả ở châu Âu, rồi Trung Đông, rồi Thái Bình Dương, rồi ngay cả Tổng thống Liên bang Nga là Vladimir Putin á, cũng đang chờ đợi tháng 11 này. Và Tổng thống Ukraine là Volodymyr Zelensky cho biết cũng không thể đoán trước được là Donald Trump sẽ làm gì nếu chính trị gia này đắc cử tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 11 tới. Thì về phía của Liên bang Nga đó, thì người phát ngôn viên điện Kremlin là ông Dmitry Peskov có nói với Reuters rằng là kế hoạch do cố vấn của cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề nghị nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine cần tính đến tình hình thực tế trên chiến trường, và Moscow vẫn sẵn sàng đàm phán với Ukraine. Như vậy thì theo cô á, Trung Cộng thích ai hơn? Không biết là thích ông Biden hay là thích ông Trump?
Yeah, cho tới bây giờ thì cô thấy là như anh Huy vừa nói là chẳng những tại Hoa Kỳ mà cả thế giới đều chú tâm theo dõi cái cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm nay. Thứ nhất là để chọn tổng thống Hoa Kỳ. Thứ hai là bầu lại tất cả 435 dân biểu tại Hạ viện, bầu lại 34 thượng nghị sĩ tại Thượng viện, gồm có 10 ghế của đảng Cộng hòa, 19 ghế của đảng Dân chủ, 4 cái ghế độc lập, nhưng mà 4 cái ghế độc lập này thường bỏ phiếu theo đảng Dân chủ, và một cái ghế đặc biệt để thay thế cho thượng nghị sĩ Cộng hòa Ben Sasse của tiểu bang Nebraska. Thì cái ông Ben Sasse này rời cái chức vụ thượng nghị sĩ sau khi ông được bầu vào vị trí viện trưởng Viện Đại học của Florida. Thì cái nhiệm kỳ 6 năm của ông Ben Sasse này vẫn còn lại 2 năm nữa. Thì theo dư luận và các cuộc thăm dò thì có thể đảng Cộng hòa sẽ thắng cả hai vị trí hành pháp và lập pháp. Nghĩa là ông Trump sẽ vào Bạch Ốc và lưỡng viện Quốc hội sẽ do đảng Cộng hòa chiếm đa số. Thì cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ sẽ hoàn toàn thay đổi nếu mà cuộc tổng tuyển cử có kết quả như là dự đoán và như các cuộc thăm dò, thì các nhà lãnh đạo thế giới đã có kinh nghiệm với ông Trump trong cái nhiệm kỳ đầu của ông từ 2017 cho tới 2020. Thì trong cái thời gian này, thế giới không có cuộc chiến tranh nào. Putin không dám động tới đến Ukraine. Trung Cộng cũng giảm áp lực đối với Đài Loan. Bắc Hàn không có dám hung hăng. Iran thì bị cấm vận, không có thể tài trợ khủng bố, và tình hình Trung Đông cũng ổn định qua cái hiệp định Abraham giữa Do Thái và các quốc gia Hồi giáo do ông Tổng thống Trump làm trung gian. Thì đối với Putin và Tập Cận Bình á, thì Donald Trump vẫn là một người rất là khó đoán, và trên chính trường cũng như chiến trường, không biết địch thì là khó nắm phần thắng. Thì ở đây cô cũng cần nhắc lại là tại Mar-a-Lago vào ngày 6 tháng 4 năm 2017, Tổng thống Trump đã tiếp đón Tập Cận Bình và tiếp đãi rất là tử tế theo nghi thức ngoại giao lẫn thân tình. Thì đã cho cái cô cháu ngoại hát tiếng quan thoại, một cái bài dân ca của Trung Hoa để tặng Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lễ Viên. Thì cái vụ này là bị bên cánh tả nó xuyên tạc, nó nói tùm lum. Nhưng mà trong cái bữa tiệc thết đại Tập Cận Bình, thì giữa bữa tiệc thì ông Trump thông báo là Hoa Kỳ đang nã hỏa tiễn vào Syria. Thì trở lại cái câu hỏi của anh Huy là Trung Cộng thích ai hơn, ông Biden hay là ông Trump? Thì nếu cô là Tập Cận Bình, cô sẽ không thích ông Trump, vì ông Trump có thể là cũng biết về binh thư tôn tử, cho nên không để cho địch thủ biết mình đang nghĩ gì và muốn cái gì. Trong khi đó thì Tập Cận Bình có thể đoán được ông Biden nghĩ cái gì và muốn cái gì, nên ông ta sẽ rất thích ông Biden. Cái đó là ý kiến của cô.
Rất là đúng cô. Mình kiếm cái người nào mà mình dễ điều khiển hơn chút thì nó sướng hơn chứ. Chứ nếu mà gặp mà đối thủ mình chống chọi không lại thì làm sao mình thích được, phải không cô?
Rất là đúng.
Vâng, từ bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy ngày hôm nay. Và xin được hẹn lại với quý vị thính giả trong chương trình này vào thứ Sáu tuần tới. Một lần nữa thì xin được cảm ơn cô nữa, và xin được chúc cô và gia đình một cuối tuần rất là mạnh khỏe và nhiều may mắn.
Dạ, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình, và cũng kính chúc quý thính giả cũng như là anh Huy một cuối tuần vui vẻ, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào thứ Sáu tuần tới. Dạ, xin kính chào, tạm biệt.